Đó, đúng vậy đó.
Kết quả xong rồi.
Xong rồi.
Nói người ta mới nghe.
Nó mới nghe, chứ còn không thì về nó ma chướng nó gạt mình vậy, chứ ra rồi nói nó không nghe đâu, nó phản công lại, nó làm cho mình tức tối bực. Nên mình vô mình tu, đừng có để cho ba cái kiết sử, ái kiết sử này nó hiện nó đánh mình chết. Bắt đầu nó nghĩ, nó thương nhớ rồi đủ thứ hết. Rồi sau đó nó lo rồi nghĩ mình tu được mà để cho những người thân của mình, nhất là vợ con mà nó biết đường đọc, rồi về mình dẫn nó đi.
Theo con thấy thì ví dụ sau này người vô hay nên hỏi về cách thức tu tới đâu, rồi thầy hướng dẫn cho, chứ thầy mà nói cùng quá đó, cái họ không hiểu thầy, họ ức chế.
Ừ, đúng rồi, bởi vì họ đến á, như ông Bửu Quán với ông Phương Sư Hiệp á, ông đến ông nói ông tu ở Bề Phước Sơn lâu rồi, bây giờ xin thầy cho một cái pháp duy nhất để tu nó nhanh, thầy nó chịu nổi không, thầy cho pháp năm hơi thở đi kinh hành theo thân hành niệm, tác ý mỗi hành động làm, nếu mà tu mà muốn nhanh á, thì một đêm mà làm tánh hiền làm đi. Về làm đêm nó quản ngồn rồi, nó phản công trở lại nó tuôn. Làm đêm thứ nhất đêm á, thì một đêm á, thì coi như sáng đi suốt đêm, đóng cửa là đi trong đi suốt đêm rồi cái bắt đầu nó chưa đâu, bắt đầu nó đánh hôn trầm ráng một ngày chống lại nó cũng đi nó mất, nó không có hôn trầm nữa, nó bắt đầu nó tỉnh không ngủ, bây giờ nó tuôn hoàn liệt những ái kiết sử, những loạn tưởng gì nó tuôn ra, trời ơi tuôn ra dừng không có được, nó tỉnh quá tỉnh rồi nó tuôn, hồi nó buồn ngủ thì nó không tuôn. Rồi cũng nghĩ, cũng quán, cũng này kia mà quán không nhanh nhoi gì nữa.
Lúc đó nó mạnh quá.
Nó mạnh quá rồi nó đổ ra rồi. Chịu không nổi. Rồi mà vậy mà ráng cả nửa tháng đó. Chịu không tháo đi. Xin thầy nó thôi con về để chừng nào nó giảm bớt, chứ còn bây giờ ở đây trong cô đơn mà độc cư kiểu này chắc chắn nó tuôn quá thật. Chịu.
Bởi vì độc cư nó tuôn bao nhiêu giai đoạn?
Nhiều giai đoạn chứ một giai đoạn là chịu.
Bây giờ nhà cửa con không có, cho con mua cái caravan, cái xe nhỏ nhỏ mà không có cái máy, nó để cho nó kéo đi cấp đại. Rồi hai bước ba chạy năm thước, trong đó nó có lò, có bếp, có tủ máy, nó có chạy để cho hè
được chứ không? Không có đạp. Phải về vì cái hàng.
Không có gì
mà. Cứ giờ trưa mình ăn rồi mình uống cái gì thêm, cái gì bổ mình cứ ăn buổi trưa thôi. Thay vì mình giảm bớt cái phần kia thì mình ăn cái chất bổ thôi, để cho cơ thể mình nó được khỏe mạnh. Rồi đồng mình tiếp tục mình xả cái hôn trần truyền viên, những cái hai kiết sử của mình. Tiếp tục mình quán, mình riết dẹp sạch không? Có vậy. Rồi sau đó rồi mới dùng cái đó mà đi vô sau. Để mà bãi giác chi cho nó định tĩnh, quá định tĩnh thì bãi giác chi nó mới xuất hiện. Chứ còn mình chưa định tĩnh thì chưa. Cho nên Đức Phật nói định tĩnh nhu nhiến dễ sử dụng. Nó định tĩnh thì giác chi nó xuất hiện, thì nó nhu nhiếu, nó dễ sử dụng. Chứ bãi giác chi nó chứ không xuất hiện thì nó không nhu nhiếu, không dễ sử dụng nổi đâu. Mà hãy nó định tĩnh, nó đúng cái thời gian nó rồi, nó xuất hiện đủ. Nó xuất hiện từ cái đầu của con nè. Từ cái đầu ở trong này nó những cái nó xuất hiện ra rồi, con biết cái trạch pháp giác chi không? Nó xuất hiện ra rồi. Cái thân của con chưa có biết, con chưa có muốn đưa cánh tay đâu. Mà nó đã biết cái thân con sẽ đưa cánh tay, nó nói cánh tay đưa. Nó đưa ra không? Mình chưa có đưa ra, mình làm trong hữu thức không à? Nghĩa là mình làm cái hành động của thân mình làm ở trong cái biết của mình trước. Còn muốn đi, ví dụ như thầy muốn ngồi vậy, nó biết, nó sẽ biết thầy muốn bước đi rồi đó. Nó biết trước á, nó bảo đi thì thầy bước xuống đi à. Còn mỗi lần á, mình đi vậy chứ mình chưa có biết đâu. Mình bước đi rồi mình mới biết, mình biết sao mình làm việc trong vô thức. Mà khi nó định tĩnh rồi nó biết không? Nó biết hết. Thì mình biết rằng bây giờ nó sẽ, nó mà nó biết vậy đó, là nó muốn cái gì là nó làm được cái đấy á. Nó muốn diệt tầm tứ là nó diệt á. Cái định tĩnh nó thực hiện ra, nó mình sẽ thấy nó rõ lắm rồi. Cái thân của mình ngồi về mà nó muốn ngó cái gì là nó biết, con mắt sẽ ngó, nó biết trước rồi con mắt mới ngó. Còn này mình ngó rồi mình mới biết sao. Con cứ lưu ý là nó định tĩnh, nó định tĩnh vậy đó. Đó là mới gọi là định tĩnh. Keo hả con? Còn hả con? 2 tuổi hả con? À con. À.
Hôm nay là ngày 16 tháng 7, tôi xin hỏi khi mình tu xong, tức là nhập được tứ thiền rồi, mình mới ngồi thiền để phục hồi sức khỏe mới được, phải không thầy?
Cái vấn đề phục hồi sức khỏe nó có hai cái giai đoạn phục hồi sức khỏe. Phục hồi sức khỏe cái giai đoạn thứ nhất á, là khi mình cái tâm mình ly dục ly ác pháp nó bất động đó, thì coi như là mình nhập vào cái sơ thiền, cái trạng thái sơ thiền, cho nên tầm tứ mình còn và cái sự ăn uống mình còn, nhưng mà nó luôn luôn nó định tĩnh trên cái thân hành của nó. Thì lúc bây giờ đó, vừa phục hồi sức khỏe mà vừa bồi dưỡng cho cái thân, thì lúc bây giờ khi mà trong vòng nửa tháng, một tháng mà phục hồi sức khỏe bằng cái thiền định của sơ thiền đó, thì khi ra con người sẽ đầy đủ sức khỏe trở lại. Còn cái người mà nhập tứ thiền á, để mà phục hồi cái sức khỏe của họ đó bằng cách là kéo dài cái tuổi thọ họ thêm, bởi vì nó quá cằn cỗi rồi họ mới nhập tứ thiền. Trong khi tứ thiền là coi như là tất cả những cái tế bào của họ hoàn toàn nó ngưng hoạt động rồi, từng ở trong cái trạng thái tứ thiền đó thì có cái mục đích trong cái đầu của họ, nó có cái mục đích đó là họ sẽ phục hồi tất cả những cái tế bào đó từ nó già để cho nó trẻ trở lại, tức là nó đủ cái sức nó trở lại. Sau khi mà xả tứ thiền ra thì cơ thể họ không có mập, họ không có cái sức, cái lên cân thì họ không có lên cân, nó vẫn giữ bình thường mà rất khỏe, và cái sức lực của họ nó trở lại rất là khỏe. Rồi từ đó ra họ ăn uống thì nó mới có lên cân trở lại. Nó có hai cách. Một cách thì dùng cái sức thiền định của tứ thiền để phục hồi các cái tế bào nó cằn cỗi, nó quá mỏi mệt, nó sắp sửa nó hoại diệt. Còn cái cách mà vừa nhập sơ thiền ở trong cái trạng thái tâm bất động, nó có tầm tứ, bởi vì sơ thiền nó còn tầm tứ, tức là nó còn ở trong cái ý thức, cho nên vừa giữ cái nhìn cái tâm rất là thanh thản an lạc vô sự. Lúc bây giờ đó thì muốn phục hồi nó lại thì mình chỉ cần ăn uống cho đủ cái chất bổ dưỡng của nó, nhưng mà một ngày cũng chỉ ăn một bữa, nhưng mà cái thực phẩm mà ăn một bữa đó nó phải đầy đủ cái chất bổ hơn để cho nó nuôi dưỡng cái thân của nó, nhưng mà cái tâm nó rất là thanh thản an lạc. Chứ mà cái tâm mà nó bận rộn hoặc làm cái này kia suy tư á thì coi như là nó không có phục hồi được. Nó là có hai cách phục hồi.
Nhưng mà rồi mình cái lúc đó đó thầy, mình ngồi thiền đó mình có tác ý gì nữa không thầy, hay là ngồi yên tĩnh đó?
Trong khi mà vào cái sơ thiền đó thì bởi vì tầm tứ nó còn đó thì mình muốn phục hồi á thì mình dùng cái mình tác ý, tác ý mình cứ nhắc cái thân nó phải phục hồi lại để cái sức sống cho nó kéo dài thêm ra. Mình nhắc nó thì thỉnh thoảng mình nhắc chứ không phải là không nhắc. Vì vậy mà mình nhắc á, tức là mình tạo thêm cái lực của nó ở trong cái sơ thiền, mình tác ý cho mình nhắc. Cho nên cái sơ thiền nó không mất cái tầm tứ, là cái chỗ mình còn tác ý được, nhưng mà thỉnh thoảng chứ không phải liên tục.
Nhưng mà mình có thể mình ngồi lâu được không thầy? Thí dụ một ngày một đêm vậy được không? À. Mà mình cứ tỉnh thức luôn luôn vậy hay sao?
Nó sẽ tỉnh thức nhưng nó không phải ngồi lâu, bởi vì cái tầm tứ nó còn, cái thân nó sẽ bị mỏi mệt. Mà mình ráng mình ngồi lâu thì nó mỏi mệt, nó làm cho nó cái cơ thể của mình nó không có phục hồi mà nó lại hao sức khỏe. Cho nên vì vậy mà trong khi cái người mà phục hồi bằng cái sơ thiền á thì họ có thể đi đứng nằm ngồi 40 oai nghi họ thực hiện, nhưng cái tâm họ nó định chứ không phải là cái thân định. Còn cái tứ thiền, cái thân định nó mới ngồi tại một chỗ mà ngày này qua ngày khác nó bất động. Còn cái sơ thiền á thì chỉ có cái tâm nó định thôi, nó bất động cái tâm thôi chứ nó không phải bất động cái thân. Cho nên nếu mà cứ ngồi mà nó lâu quá thì cái thân nó sẽ bị mỏi mệt, mà nếu mà cố gắng mà chịu đựng cái mỏi mệt thì nó hao cái sức rất nhiều. Và do đó thì chúng ta sử dụng 40 oai nghi để mà cái tâm nó bất động mà thôi. Mục đích đó là cái mục đích phục hồi của cái sơ thiền chứ không phải là cái của tứ thiền.
Thưa thầy, mình tập phải tập cho mình hết hôn trầm thùy miên rồi mới nhập được sơ thiền, có phải không thầy?
Mình tập để phá cho được cái hôn trầm thùy miên đó là để giúp cho cái tâm của mình nó tỉnh thức. Vì nó hết hôn trầm thùy miên nó mới tỉnh thức được. Chứ còn mình đang tu về bắt đầu nó thùy miên, hôn trầm nó gục thì nó mê rồi nó mất, nó không có tỉnh thức được. Cho nên cái mục đích mình phá được cái hôn trầm thùy miên là phải là cái mục đích mình tỉnh thức. Mình tỉnh thức đó là cái giai đoạn đầu, cái giai đoạn đầu gọi là tỉnh giác, nó giai đoạn đầu đó. Còn cái giai đoạn kế của nó đó, để mà cho nó xuất hiện bảy giác chi để mà nhập sơ thiền đó, thì nó phải tâm, nó phải định tĩnh. Chứ còn cái tỉnh thức chứ cái tỉnh giác á, thì nó chưa có xuất hiện đủ cái bảy giác chi đâu. Cho nên nó còn phải đi qua một cái giai đoạn để định tĩnh thì nó mới xuất hiện bảy giác chi. Do có bảy giác chi mới nhập được cái sơ thiền, chứ không có bảy giác chi thì cũng không nhập được sơ thiền. Mặc dù chúng ta dùng cái pháp tứ niệm xứ, đầu tiên thì chúng ta dùng tứ chánh cần, rồi tứ niệm xứ, rồi thân hành niệm, thì trong cái giai đoạn mà tu những cái pháp như vậy đó là chúng ta tu tập để ly dục ly ác pháp, chứ nó chưa có nhập sơ thiền. Nhưng mà cái khi mà nó nhập được sơ thiền thì nó phải có bảy giác chi, do đó cái trạch pháp giác chi nó mới ra lệnh, nó bảo ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì lúc bây giờ tâm chúng ta mới ly dục ly ác pháp, từ cái thô đến vi tế nó mới thật sạch, nó mới không còn nữa. Chứ còn nếu mà bây giờ mình đang tu thì mình chưa chắc đã mình biết rằng mình ly dục ác pháp hết. Mình đang ở trong cái pháp tu thì chưa chắc đã là hết. Trừ ra nó bảo chứng rằng mình sẽ ly dục ly ác pháp hết đó, thì bảy giác chi nó mới xuất hiện đủ. Bảy giác chi xuất hiện đủ là biết rằng cái tâm chúng ta đã ly dục ly ác pháp. Mà nó ly dục ly ác pháp như vậy đó, muốn nhập cái sơ thiền đó, thì chúng ta khi mình ly hết rồi, đương nhiên chúng ta ở trong sơ thiền gì. Nhưng không, nó phải còn có cái lệnh. Cái lệnh của trạch pháp giác chi. Cho nên cái lệnh nó bảo bây giờ nhập sơ thiền thì phải ly dục ly ác pháp, nhập sơ thiền thì lúc bây giờ tâm của chúng ta sẽ hoàn toàn nó ở trong cái sơ thiền, nó đầy đủ năm cái chi thiền. Chứ không khéo thì chúng ta ở trong bất động tâm chứ không phải là sơ thiền. Cũng như bây giờ mình tu tập cái tâm ly dục ly ác pháp rồi, có bảy giác chi, thì cái người này đang ở trong bất động tâm định chứ không phải ở trong sơ thiền.
Nó có hai cách
nó, bởi vì cái bất động tâm định nó khác, nó không có giống cái sơ thiền. Bởi vì cái sơ thiền có năm chi, còn cái bất động tâm định nó không có năm chi, nó khác nhau chỗ đó.
Nhưng mà cái lợi ích của nó ra sao?
Cái lợi ích của bất động tâm định á, thì coi như mình sống luôn luôn lúc nào tâm thanh tạng an lạc vô sự, không có cái ác pháp bên ngoài nó tác động vào, nó làm cho tâm mình động, gọi là bất động tâm. Cũng như các cảm thọ, nó làm cái thân có gặp đau nhức kích gì nó cũng không có động, nó không dao động, cho nên gọi là bất động tâm định. Còn cái sơ thiền á, thì nó ly dục ly ác pháp nó mới nhập sơ thiền, thì nó hiện ra năm cái chi thiền của nó, tức là một cái trạng thái của cái sơ thiền thiên. Cái trạng thái đó mà Đức Phật gọi là cái cảnh giới sơ thiền thiên, cái cảnh giới quả trời thiên của sơ thiền của quả trời sơ thiền. Thì lúc bây giờ nó hai cái bất động tâm định nó khác, nó không giống cái, nó cũng ly dục ly ác pháp nhưng mà hai cái này nó khác, một cái nó có năm chi thiền còn cái nó không có năm chi thiền. Mà cái bất động tâm thì nó cũng có tầm tứ, còn cái kia thì nó cũng có tầm tứ, nó thêm hỷ lạc về nhất tâm, còn cái này nó hoàn toàn nó thanh thản chứ không có cái, ở trong cái nhất tâm.
Cái bất động tâm đó này.
Cái bất động tâm thì nó không có cái nhất, nó không có nhất tâm.
Yeah.
Nó luôn luôn nó thanh thản an lạc vô sự chứ nó không có nhất tâm ở trong cái đối tượng gì của nó.
Yeah.
Bởi vì cho nên nghe nói sơ thiền ly dục leo pháp và bất động tâm thì hai cái này vẫn là ly dục leo pháp hết. nhưng một cái nó hiện ra cái trạng thái của cái cảnh giới, của cảnh giới của sơ thiền thiên. Còn cái này thì nó bất động tâm, nó hiện ra cái trạng thái của niết bàn. Cho nên khi mà cái người mà người ta nhập vào bất động tâm định rồi đó, thì ở trong đó tại sao nó bất động tâm định mà còn gọi là vô tướng tâm định? Nó không có ba cái tướng, ba cái tướng của nó là cái tướng dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, nó không có ba cái tướng này. Mà người ta không có ba cái tướng này thì tâm người ta giải thoát hoàn toàn, cho nên người ta ở trong cái niết bàn, cái trạng thái tâm niết bàn. Còn bây giờ chúng ta ở trong cái thiền, cái sơ thiền thiên, thì chúng ta kẹt ở trong cái thiền thiên rồi, cái cõi trời của sơ thiền rồi. Cho nên vì nếu mà bỏ thân này thì chúng ta phải lọt vào cái trạng thái của cõi trời, của trời sơ thiền, chứ nó không phải là niết bàn. Cho nên chúng ta ở trong bất động thì chúng ta bỏ thân này thì chúng ta sẽ ở trong niết bàn. Cái nào sướng hơn? Sơ thiền thiên nó còn phải tu nữa. Hiểu như vậy. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta tu tập pháp tứ niệm xứ mà nó ly dục ly ác pháp, khi nó ly dục ly ác pháp thì chúng ta có đủ bảy giác chi, và khi đủ bảy giác chi thì chúng ta ở trong cái chỗ bất động tâm định là đủ rồi, chúng ta không cần vào cái sơ thiền. À, bây giờ chúng ta muốn nhập sơ thiền chơi thì chúng ta bảo nó, ra lệnh nó, thì trạch pháp giác chi nó sẽ làm cái nhiệm vụ đó cho mình, và mình sẽ, cái tâm của mình nó sẽ ở trong cái sơ thiền, là nó có năm chi thiền hẳn ngoài hoàn toàn, không có sai cái chi nào trong đó, không có mất cái chi nào hết. Đó thì như vậy nó rõ ràng lắm.
Vậy thì mình nên ở trong niết bàn hơn cái này.
Lẽ đương nhiên người tu thì luôn luôn ở trong bất động tâm thì hay hơn.
Nhưng mà mình trong niết bàn, ở trong niết bàn đó đó, mình ở hiện tại đây mà mình còn sống ở đây đó thì mình cũng vô ra được như thường.
Như thường, coi như là mình luôn luôn mình sống trong đó đi, khi mà mình ly dục lẽ ác pháp rồi, nó có bảy giác chi rồi, thì mình ở trong bất động cái niết bàn rồi. Mặc dù mình còn sống, còn mang cái thân nhân quả, nó còn bị những nhân quả tác động như đau đớn, hoặc là những cái nhân quả người ta chửi mắng, người ta nói nặng nó nhẹ, nhưng mà nó bất động rồi, cho nên nó là thực hiện ở trên niết bàn của nhân quả rồi. Cho nên khi chết đi thì mình cũng ở trong đó, mà mình sống mình cũng ở trong đó, cho nên luôn luôn sống chết mình ở trong niết bàn, chứ không phải là đợi tới chết mới nhập niết bàn. Đó là biến niết bàn tại thế của mình rồi.
Mà lúc mà mình ngoại thân thì mình nhớ tới đó là mình vô niết bàn luôn
rồi. Thì cái tâm mình nó vẫn bất động đó, thì nó ở trong niết bàn rồi, cho nên cái thân ngoại mặt ngoại nó đâu có lo lắng đâu cái gì nữa hết rồi.
Thì bây giờ thì con đang phá hồn trầm, đang phá hồn trầm thì con bây giờ con tác động thường thường con tác ý thường thường đó, nhưng mà tới chừng đó mình gần tới cái lúc mà mình muốn nhập sơ thiền á, thì mình có cần tác động thường không thầy, hay là mình phải để yên lặng như vậy?
Không, bây giờ mình tác động để cho cái tâm mình nó tỉnh thức, không rồi tác động cho cái tâm của mình nó định tĩnh. Đến khi mà nó định tĩnh được hoàn toàn, nó không còn phóng một cái niệm nào hết, nó không còn phóng tâm phóng vật đó, thì lúc bây giờ nó giác chi nó xuất hiện. Rồi giác chi nó xuất hiện thì đó là bảy cái năng lực giải thoát của đạo Phật á. Khi mà mình đã tu đến đây nó có những cái này rồi thì nó không có mất nữa. Lúc nào nó cũng có bãi giác chi, mình muốn sử dụng lúc nào cũng được hết, cũng như là đồ trong túi mình muốn lấy ra mình xài.
Mình không phải cần tác đại là tác ý gì nữa.
Mình không có tác ý rồi, mình bởi vì như là đồ vật trong túi của mình rồi. Nhưng mà bãi giác chi nó chưa xuất hiện á, thì mình tu tập á, có lúc nó xuất hiện mà có lúc không xuất hiện. Tại sao? Tại vì cái tâm mình lúc mà nó thanh tịnh thì nó xuất hiện, mà lúc không thanh tịnh là không xuất hiện. Nhất là cái người mà phá giới thì không bao giờ nó xuất hiện, nó không thanh tịnh.
Như vậy thì mình cũng ví dụ lúc mà chưa có gì hết thì mình cũng phải còn phải tác ý.
Mình tác ý
chừng
mình,
nào mà nó được
nó được rồi thì thôi, khỏi. Tự nó sẽ tác ý ra, nó làm cái việc gì nó tác ý ra, chứ mình không có tác ý nữa.
Dạ. Bây giờ nó qua cái thân hành niệm á thầy. Trước khi mà mình được cái nhập sơ thiền á thì mình phải tu tập cái thân hành niệm cho nó thuần thục mới được chứ thầy.
Trước khi mà muốn nhập sơ thiền á thì mình phải tập thân hành niệm cho nó được định tĩnh. Mà nó được định tĩnh tức là thuần thục là gì? Nó được định tĩnh thì bảy giác chi nó xuất hiện. Bảy giác chi xuất hiện thì mới nhập sơ thiền. Bắt đầu nhập sơ thiền, rồi nhập nhị thiền, rồi tam thiền, tứ thiền. Cho nên cái câu mà Đức Phật nói tâm định tĩnh, nhu nhiếm, dễ sử dụng. Mình đang tu đây, mình tu để cho tâm mình định tĩnh thôi. Chứ còn cái nhu nhiếm sử dụng thì mình chưa có thấy. Nhưng mà khi mà bảy giác chi nó xuất hiện tức là nó nhu nhiếm, dễ sử dụng. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho tam minh á, thì nó không có khó khăn, không có mệt nhọc. Bởi vì nó có bảy giác chi này, nó giúp cho mình nhập mấy định đó, nó dễ quá rồi, nó không còn khó. Cho nên cái sơ thiền mà để tâm để mình tu trên tứ niệm xứ đó, từ cái giai đoạn đầu của tứ niệm xứ là tứ chánh cần đó, cho đến cái giai đoạn giữa của tứ niệm xứ để khắc phục tham ưu, cho đến cái thân hành niệm mà cái pháp cuối cùng của tứ niệm xứ đó, để cho chúng ta tập, để cho tâm chúng ta được định tĩnh mà thôi, chứ chúng ta chưa có nhập được cái gì hết. Mà khi mà cái tâm nó định tĩnh rồi thì bãi giác chi nó xuất hiện. Bây giờ chúng ta mới thấy rằng khi bãi giác chi xuất hiện thì tâm chúng ta mới bất động, coi như chúng ta nhập cái định đầu tiên là bất động tâm định. Còn gọi là cái tên bất động tâm định đó gọi là vô tướng tâm định. Do vì vậy bây giờ đã chúng ta có bãi giác chi rồi, bắt đầu bây giờ chúng ta muốn đi tới con đường nữa, chứ bãi giác chi nó có rồi thì coi như là bãi giác chi, tức là bãi cái người ta gọi là thất bồ đề. Mà bồ đề tức là có nghĩa là giải thoát, mãi cái trạng thái giải thoát, bãi cái năng lực giải thoát. Bây giờ mình có được bãi cái năng lực này rồi thì mình sử dụng cái năng lực này để cho mình làm chủ được sự sống chết và chấm dứt luân hồi. Do đó thì mình phải trải qua một cái giai đoạn là mình dùng bãi cái năng lực này, mình nhập từ cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, và mình thực hiện luôn tam minh là nhờ bãi cái năng lực này. Mình có bãi năng lực này thì mình nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền rất là dễ dàng. Còn không có bãi cái năng lực này thì không có nhập được, không có vô được. Đó là như vậy. Cái năng lực nó dữ vậy. Bây giờ ở đây thầy dạy như vậy thì thật sự ra nó quá rõ rồi. Mình tu có thì mình vào được, mình tu không có thì đừng có nói mình nhập sơ thiền, nhị thiền gì được hết. Người nào mà nói tôi nhập sơ thiền, nhị thiền mà anh không có bãi giác chi là anh nói láo rồi, anh nói nó không trúng rồi, anh nói đây anh nói tưởng anh rồi. Anh nói sai.
Là dư giữ giới luật mà không kỹ là mình thấy không được.
Cũng không được nữa, cũng không bao giờ ly được. Cái giới mà nó, cái hạnh ly mà anh giữ giới không được thì anh không có tu pháp gì mà ly được hết đâu. Nó nhờ cái giới mà mình ly, tức là cái hạnh ly. Mà bây giờ thí dụ như mình ăn ngày một bữa tức là mình ly, mà mình ăn ba bữa là nó không ly. Do vì vậy mình thấy người ăn ba bữa, hai bữa mình biết cái người này nói tu nhập sơ thiền, nhị thiền, mình biết cái người này nói trật. Không đúng rồi. Anh sống như vậy làm sao anh nhập được? Cái tâm anh chưa có ly dục, ly ác pháp rõ ràng, anh còn tham ăn kia mà. Thì mình thấy cái hạnh thì mình biết cái người đó tu có nhập thiền định hay không. Bởi vì thiền định của Đạo Phật nó xác định được giới sanh định, mà giới anh không nghiêm túc thì làm sao anh có cái định được. Có phải không?
Bởi vì mình muốn kiểm soát mấy người đó thì mình coi mấy cái đó.
Mới coi cái đó là thấy rõ. Anh mà sớm mơ tôi thấy anh còn ngồi uống một cái ly sữa, hoặc mà còn uống một ly trái cây, hay chịu còn uống một cái ly nước gì đó thì tôi thấy anh còn phạm rồi. Thì như vậy mà anh nói anh nhập sơ thiền thì chắc chắn là thiền này không phải rồi, không phải của Phật.
Thưa thầy, cái lúc mà thầy nhập được cái thiền thứ tư mà đầu tiên một ngày á thầy, mà thầy thử á, đó là thầy vô tứ thiền chưa hay là thầy mới có thử thôi?
Cái thiền mà thầy thử đó là cái nhị thiền diệt tầm tứ. Thầy thử rồi thầy thấy con đường mình dùng cái thất giác chi đó mình trạch pháp cái tôi, mình đưa cái nó vô, cái nó nhập vô, mình thử có một ngày coi được không. Mình được, mình ra lệnh cái nó làm một ngày mình nhập định. Cho nên vì vậy mà sau khi thầy thử được rồi thầy mới
tiếp tục bảy ngày luôn,
rồi thầy mới xuất định ra. Thầy mới đến nhắc nhở với bà mẹ thầy. Khi nào mà thấy thầy không ăn thì bà cứ dọn giùm, và bà đừng có đem chôn thầy đi. Thầy đừng nhập định, đừng có sợ, thầy không có chết đâu. Sợ bà thấy khi mà nhập tới tứ thiền nó tỉnh chỉ hơi thở, bà thấy không còn thở nữa, bà nói chết rồi bà đem chôn. Sợ mình dặn, cho nên dặn trước, thấy không ăn thì nói rằng thầy cứ nhập định thôi. Do đó thì bà cứ thấy không ăn là bà biết rằng nó nhập định. Chứ còn nếu mà mình không dặn trước á, người ta thấy không thở nữa là người ta đem chôn. Và con đường mà thầy mới vô đó thì coi như là cái sơ thiền, cái nhị thiền là nó diệt tầm tứ, nó ý thức được, nó diệt âm thanh, nó không còn nghe, mắt không còn thấy, biết mình vào trong một cái trạng thái nó đặc biệt rồi. Vì vậy mà mình sẽ nhập tới các cái định khác, nó có thể nó sâu hơn. Do đó ở ngoài người ta không biết thì người ta sẽ đem chôn mình mất đi. Cho nên thầy dặn mẹ thì trước đừng có sợ, chứ không sợ người ta thấy tuần lễ mà nó không thở nữa thôi đem chôn, cứ để chỉ đây nó chết rồi. Do đó vì vậy đó thì thầy đã căn dặn mẹ thầy, rồi bắt đầu thầy mới nhập định kéo dài thời gian dài đó, 2-3 tháng trời.
Nhưng mà thầy vô ra nhị thiền tam thiền trở lại hay là thầy cứ đi lưu một lần?
Bắt đầu thầy mới đầu mà vô cái sơ thiền được rồi thì thầy thấy nó có năm chi thiền nó rất rõ. Sau đó mà thầy vô cái sơ thiền thì thấy năm cái chi thiền rất rõ. Sau đó thầy vô thử cái nhị thiền đó thì thầy thấy nó diệt tầm tứ cụ thể rồi. Thì thầy biết rằng tam thiền tứ thiền thầy cũng sẽ vô được, cho nên thầy mới chuẩn bị cho mẹ thầy cái tinh thần đừng có sợ. Do đó khi mà thầy chuẩn bị được tinh thần rồi đó, thì bắt đầu thầy mới vô. Thầy không phải nhập tới nhập lui nhiều lần. Thầy nhập rồi thầy thấy được thầy đi tới, thầy cứ
tới luôn
tới luôn tới luôn cái này rồi tới luôn tới khi tứ thiền thầy trụ ở trong tứ thiền một thời gian dài. Nhưng mà nói chung là khi mà trụ trong tứ thiền, thầy cũng vô tứ thiền rồi thầy dẫn tâm mình tâm minh. Nhưng mà thầy nghĩ rằng trong cái thời gian này thì mình cũng nên nhập một cái thời gian dài để coi thử nó ra sao có đúng hay thật. Cho nên thì ở trong cái tứ thiền mà thầy kéo dài cái thời gian đôi ba tháng.
Lúc đó hai tháng.
Chứ không phải ít đâu, chứ không phải là mấy bữa hoặc tuần lễ đâu. Hai tháng trời
không ăn uống gì,
không ăn uống gì hết, ngồi bất động đó mà vẫn khỏe như thường, cơ thể không chết. Ai cũng kinh hết. Đó, thì mấy con thấy nó vi diệu như vậy chứ.
Cái đó con thấy như thế này nè. Theo cái hiểu biết của con á, thì cái đó cũng tùy theo đặc tướng cái này, thì theo đặc tướng của mỗi người, nhưng mà mình làm sao mà đừng có đi ra ngoài cái kinh sách.
Đúng rồi,
đi đúng trong kinh sách. Nhưng mà theo cái đặc tướng đó thì theo con thấy thì cái đặc tướng của mỗi người nó khác nhau. Nếu mà thầy có cái gì mà trong cái kinh nghiệm của thầy mà nhập đó, thầy hiểu được cái gì thì chỉ cho con để con biết, để con tùy theo cái đặc tướng của con mà con làm theo cái này.
À, bây giờ đầu tiên mình tu là mình theo cái đặc tướng của cái hơi thở của mình ngắn hay dài để mình nương vào cái hơi thở, tức là cái lực của mình, cái lực của nội tâm của mình là nó do cái thân hành nội. Cái thân hành ngoại thì cái lực nó yếu lắm, nó không có cái, mặc dù mình có tập trung tỉnh thức hay định tĩnh trên cái thân hành ngoại nhưng nó không bằng cái định cái hơi thở. Cái hơi thở là cái thân hành nội, mà cái thân hành nội nó có cái lực rất mạnh. Do đó mà nếu mà chúng ta nương vào cái hơi thở với cái đặc tướng của hơi thở mình, tùy theo cái đặc tướng của hơi thở, ví dụ như hơi thở của mình thở dài hoặc hơi thở của mình thở ngắn, thì mình tùy theo cái hơi thở dài ngắn của mình thôi, chứ đừng có tạo tác cái hơi thở hoặc dài hoặc ngắn theo mình tạo ra thì không có được. Rồi nó sẽ thành cái hơi thở tưởng mất đi. Cho nên tùy theo cái cơ thể của mình thở, rồi nó ngắn thì mình cứ sử dụng cái hơi thở ngắn để cho mình đi vào thôi. Mình nương vào cái hơi thở, tức là mình nương vào cái nội lực của cái cơ, cái sự sống của cái thân thể của mình mà mình tu tập, thì mình sẽ đi vào rất là tự nhiên, rất dễ dàng. Đó là dễ dàng. Đó là cái kinh nghiệm bản thân của thầy, lấy cái hơi thở bình thường chứ không được liền cái hơi thở nó sai khác của cái đặc tướng của mình. Đồng thời thì luôn luôn lúc nào trong cái sự tu tập thì nó luôn luôn lúc nào nó cũng phải cần cái nó cũng cần cái pháp như lý tác ý. Cái pháp đó là cái pháp duy nhất để dẫn cái tâm mình vào cái chỗ nào mà mình muốn. Thì do đó thì cái đặc tướng của mình phải nắm vững, tức là cái hơi thở, tức là cái thân hành nội nó có cái nội lực dữ lắm, đó là mình phải nắm vững. Cho nên cái định niệm hơi thở thì cái đề mục mà thứ hai thì Đức Phật dạy: hít vô dài tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài tôi biết tôi thở ra dài, hay hít vô ngắn tôi biết tôi hít vô ngắn, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn, là cái mục đích để cho chúng ta ổn định được cái hơi thở với đặc tướng của mình. Cái đề mục đó đó, cho nên khi mà người tu thì người ta nhìn vào cái hơi thở dài ngắn chứ không phải là biết hơi thở ra biết hơi thở vô như cái đề mục đầu tiên. Cho nên bây giờ bây giờ hơi thở này nó ngắn với cái đặc tướng của mình, thở ra cũng vậy mà thở vô cũng vậy, mà bây giờ nó có dài ra thì nhất định là phải tác ý lôi nó trở lại cho nó vừa đúng với cái đặc tướng của nó, chứ không có được cho nó dài hay hoặc nó chậm lại, không có cho ra, mà cứ giữ đúng cái mực như vậy. Cho nên cái đề mục đó giúp cho chúng ta điều khiển được cái hơi thở đúng với cái đặc tướng của cái hơi thở của mình mà nó không bị lệch. Do khi mà điều khiển được rồi thì mới tu tập được các cái đề mục khác, mà nếu điều khiển cái hơi thở này chưa được thì không có nên tu tập các cái đề mục khác. Vì tu tập các đề mục khác thì cái hơi thở nó sẽ thay đổi, nó thay đổi rồi mình chạy theo cái hơi thở đó, thay vì hơi thở mình ngắn mà mình chạy theo cái hơi thở dài, vì nó hiện tướng cái hơi thở dài nó thở chậm và nhẹ, mình thấy nó an lạc rồi mình cứ theo đó thì mình bị cái trạng thái của tưởng. Bởi vì cái hơi thở đó nó không phải là hơi thở đặc tướng của mình, đặc tướng riêng của mình, mà hơi thở này do sự tu tập của tưởng mà nó xuất hiện ra. Cho nên mình phải lôi cái hơi thở mình về cái tướng riêng của mình để cho mình thực hiện cái pháp mà mình đang tu, để cho nó ly nó xả gì đây chứ nó không phải cần cái này. Cái mục đích là làm cho nó ổn định, cái đề mục thứ hai là làm cho ổn định được cái thân hành nội, chứ không có để mà cho cái thân hành nội lúc nó chuyển biến như thế này thế khác. Đó là cái điều kiện mà Đức Phật đã dạy chúng ta rất là rõ ràng và cụ thể.
Nhưng mà nói vậy thầy, buổi sáng đó thầy thì con thở con thấy nó hơi dài, nó dài lại nên nó khỏe, rồi cái buổi trưa chút á con thấy nó ngắn lại, con thấy vậy mà không biết làm sao thầy. Bây giờ mình theo cái nào, hoặc là mình theo lúc nào nó ngắn thì kệ nó, mà nó dài thì kệ nó.
Bây giờ trong cái vấn đề mà tùy theo cái thời tiết, buổi sáng nó mát nó khác, rồi buổi trưa nó khác, buổi chiều nó khác, thành ra nó cũng ảnh hưởng trên cái đặc tướng thân hành nội của cái thân của chúng ta. Do như vậy thì chúng ta cũng biết được cái điều này, Vậy mà sáng nó tu tập như vậy, nhưng mà sự thật ra nó không phải dài quá dài, mà nó cũng không phải ngắn quá ngắn, mà nó dài hơn cái hơi thở kim
đúng cái hơi hơn chút.
Thí dụ như bình thường á, nếu mà mình lấy căn cứ vào một cái buổi sáng thì cái hơi thở mình nó sẽ dài hơn cái buổi trưa. Thí dụ buổi trưa phải thở 21 hơi thở, nó là 1 phút. Mà buổi sáng thì thở chừng 16 hoặc 17 hoặc 18 hơi thở. Thì nó chênh lệch như vậy, nó vẫn là hơi thở ngắn. Còn cái này thay vì bây giờ đó mình thở 20 hơi thở